đến với Cuối Tiếng Giờ mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chào quý thính giả, sau đây là chương trình Tình Yêu và Gia Đình do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách. Nhưng mà chị Vũ Thanh Thủy hôm nay đi vắng, thành ra chương trình sẽ được chị Nguyễn Phương Ninh phụ trách và Kim Thoa điều hợp. Xin chào chị Phương Ninh ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Kim Thoa và xin chào quý thính giả của Đài 900 AM.
Dạ vâng, thưa chị Phương Ninh, hôm nay thì quý thính giả sẽ có cơ hội để mà nghe một cái chủ đề nào đó mà chị Phương Ninh hôm nay đưa ra đó, thưa chị.
Dạ vâng, thưa chủ đề ở cái tuổi này thì tôi cũng không biết là chọn cái chủ đề nào mà cho nó thật là thích hợp. Tuy nhiên tôi có nói chuyện với bạn bè này kia thì tôi biết là nó có những cái vấn đề ở trong, có những vấn đề và những có những cái đẹp của những cái của cái mối tình của những người gọi người già thì người ta không thích, cho nên mình phải nói là gọi mối tình của những người ở tuổi cao niên hay là tuổi hạ, thưa chị.
Dạ vâng, điều đó cũng là một trong những cái điều mà mình thấy rằng nó cũng thích hợp lắm, là bởi vì cũng có nhiều vấn đề mà cứ theo truyền thống đó, thì nhiều khi con cháu hoặc là chính những người trong cuộc cảm thấy ngại ngùng. Nhưng mà bây giờ thời thế đã khác, mình ở trong cái môi trường mà sống lẻ loi cô độc thì rất là buồn cho những ngày tháng còn lại. Vậy thì mời chị Phương Ninh.
Dạ vâng. Dạ vâng. Vâng, thưa chị Kim Thoa và thưa quý khán giả, chị Kim Thoa vừa mới nhắc là cái đời sống ở bên Mỹ này nó phải nói thật là ở cái tuổi già nó rất là khác với lại cái đời sống tuổi già ở bên quê hương mình, bên Việt Nam. Ở bên Việt Nam đó thì khi mình về già đó, xung quanh mình lúc nào cũng có người này người kia, tại vì
phong tục truyền thống và
phong tục, dạ vâng, là bao giờ cũng ở với con cái, thành ra không bao giờ có cái chuyện mà nhắc đến cái chữ nhà dưỡng lão ở bên Việt Nam cả. Không ở với con trưởng thì ở út, ví dụ như người Bắc á, thì bao giờ bố mẹ cũng ở với con trưởng, con lớn nhất. Còn người Nam á, thì họ lại ở với con út, tức là giàu cũng út mà khó cũng út. Thế thì cho nên xung quanh bao giờ cũng có người, không có sợ gì cả, cho nên cái tuổi già ở Việt Nam nó rất là được an ổn, là vì bao giờ cũng sống ở trong gia đình, ai cũng quen hết rồi, chứ không như ở bên Mỹ này. Qua đến bên đây đó là tình hình là hoàn toàn phải nói là đảo ngược. Ngay như cả phụ nữ Việt Nam qua bên đây mình cũng được hưởng ké, là bởi vì cái vụ mà lady first á, thành ra mình cũng được các ông các ông nghĩa là nhìn mình với một đôi mắt hơn là cái phụ nữ ở bên Việt Nam, là các ông là chồng chúa vợ tôi. Rồi thành ra đến cái tuổi già đó thì thực sự ra có nhiều người, rất là nhiều bạn bè gửi cho tôi ở trên internet những cái bài về cái đời sống của người lớn tuổi. Nếu mà một trong hai người đã ra đi đó thì còn có một người thôi, thì may á thì được ở với con, mà con cháu mà không may đó, ví dụ như là già quá rồi cái trở nên khó tính chẳng hạn, con cái nó chịu không nổi, hoặc là nó chăm sóc bệnh nhiều quá, nó đi đứng không nghĩa là hầu hạ không nổi nữa, thì là nó đành phải đưa vào trong nhà dưỡng lão. Thành ra ít nhất là ở đây cũng có một cái lối thoát là cái nhà dưỡng lão để cho cái tuổi già đi vô. Nhưng mà phải nói chung là cái tuổi già mà trong viện dưỡng lão thì rất là buồn. Cá nhân chúng tôi có đi thăm những người quen ở trong viện dưỡng lão thì nếu họ còn tỉnh táo, họ còn biết thì họ buồn lắm. Nhưng mà họ biết kêu cứu vào đâu khi mà con cái đã không thể lo nổi và phải đưa họ vào đấy, thành ra họ đành phải chịu nhận. Nhưng mà mình vào đó mình nhìn những cái đôi mắt buồn, ngơ ngác, thấy rất là tội nghiệp. Và mình lại cả chạnh lòng nghĩ đến cái thân phận của mình. khi mà mình về già thì không biết nó như thế nào. Những trong một cặp vợ chồng á, mà người nào một trong hai người ra đi trước thì phải nói là cái người đó rất là có phước và rất là, nghĩa là không biết là tiếc nuối là mình ra đi quá sớm hay là gì hay không. Nhưng cái người ở lại, người ra đi thì đã xong rồi, cái phận của người ta xong rồi, đã được người ở lại lo lắng cho chu toàn cho cái đám ma chẳng hạn, và sau đó nghĩa là cứ dỗ chạc cúng quậy. Nhưng cái người ở lại mới là cái người mà bơ vơ và không biết là trong tương lai khi cái ngày đó nó đến với mình, dĩ nhiên là không có sợ tại vì ai cũng chết một lần thôi mà, sớm hay muộn thôi, nhưng mà không biết cái ngày đó nó đến với mình như thế nào, nó có được êm ả hay không, hay nó lại phải bệnh đi ra đi vào nhà thương, rồi con cái nó cũng không chăm sóc nổi, rồi nó cũng đành phải bỏ mình vào nhà dưỡng lão. Cho nên đó là cả một cái hình ảnh, cả một cái tương lai phải nói là khá đen tối cho cái tuổi già ở bên đây. Nhưng thưa chị Kim Hoa và thưa quý thính giả, ngược lại nó cũng có những cái trường hợp mà tôi thấy tận mắt, tôi được chứng kiến hay là đọc bài vở qua bạn bè gửi, thì tôi thấy nghĩa là lòng mình mới chung xuống, là bởi vì có những cái mối tình già rất là đẹp. Nó có hai trường hợp, chị Kim Hoa, hai trường hợp là thứ nhất á, là một cặp vợ chồng ở với nhau hoài từ đầu cho đến cuối, thì cái đó phải nói là mà vẫn còn thắm thiết với nhau thì cái đó rất là hiếm, phải nói rất là vô cùng hiếm. Và khi mà đọc những cái bài như vậy thì tôi không biết là họ có thêm mắm thêm muối gì hay không, nhưng mà thấy đẹp quá, tức là già tới 70 mấy 80 mấy tuổi rồi, nhưng mà may mắn cho cái cặp vợ chồng mà tôi được đọc cái bài đó, đó là họ còn khỏe mạnh, cho nên đó họ vẫn còn dựa vào nhau, họ chăm sóc nhau mà chưa cần đến cái sự hỗ trợ của con gái, tức là vẫn còn kêu là trân quý nhau, người ta kêu là cái gì đó tương xứng như dân đó, tức là tới già ở với nhau mấy chục năm rồi nhưng mà vẫn mến nhau và vẫn kính trọng nhau như là cái ngày mới gặp nhau và mới lấy nhau. Thì phải nói là cái đó nó hơi lý thuyết, chứ còn thực tế thì cũng khá mà khó thi hành, là bởi vì nhiều khi cái cuộc sống đó, nó bầm dập mình quá đó, mình phải lo nhiều chuyện quá, thành ra khó mà kềm giữ được cái lòng của mình mà cho nó đối xử với lại chồng hay là đối xử với con hay là với họ hàng cả hai bên cho nó được nhu hòa, cho nó được đẹp đẽ, cũng khó lắm chứ không phải không. Nhiều khi bực bội chẳng hạn, mình đang bận rộn đủ thứ mà cứ đi theo hỏi hết cái này cái kia thì chắc thế nào cũng phải có rất lòng đôi chút. Thành ra nhìn thấy một cái mối tình thật là lý tưởng như là tôi được đọc ở trên internet thì rất là khó, nhưng mà đọc xong á, tôi rất là nếu cái đó là chuyện thật thì tôi rất là cảm phục, là bởi vì hai ông bà ở cái tuổi 70 mấy gần 80 rồi mà vẫn còn chăm sóc cho nhau từng miếng ăn, từng cái quần cái áo giặt rũ xong rồi gấp ghép này kia, trời ơi thấy xong nó đẹp quá trời là đẹp. Thành ra cái đó phải nói là cặp vợ chồng nào được như vậy, nghĩa là mà nói tới như đó đó thì mình lại phải nói thêm một cái điều kiện nữa, muốn được như vậy á thì phải đi được hai chiều, tức là bà vợ hiền hòa chăm sóc ông chồng, thì ngược lại ông chồng cũng cần phải chia sẻ và hiền hòa với bà vợ, chứ không có cái kiểu mà mình ngoắc cái tay kêu vợ tới hay là hét lên một tiếng ví dụ muốn sai vợ cái gì đó thì kêu tên vợ lên rồi sai, không có một cái sự mà mến hay là một cái sự nể trọng cái người đó là cái người bạn đời của mình, họ chia sẻ với mình mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút trong cái đời sống của mình. Mình nằm xuống mình ốm đau, họ sẽ là cái người chăm sóc cho mình. Mình có cái gì đi nữa cũng chỉ có hai người đó thôi chăm lo cho nhau, chứ còn con cái nó rảnh, nó có hiếu thì nó mới chạy đến với mình. Mà lỡ mà nó sống theo cái kiểu đời sống của Mỹ đó, mà nó bận rộn với gia đình của nó, thỉnh thoảng nó mới hỏi thăm mình coi mình có sống hay không chẳng hạn, thì không thể có như vậy, là trước sau gì cũng chỉ còn có hai hai, mà chúng tôi cứ đùa là hai con khỉ già đi ra đi vô gặp nhau đó, thì chỉ còn có hai người thôi. Thành ra tôi nghĩ rằng nếu mà dùng được con đường hai chiều, vợ quý chồng, chồng phải quý lại vợ, và phải đối xử tử tế với người vợ, thì người ta mới sẵn lòng người ta chăm sóc mình. Còn nếu mà đối xử mà kêu là coi họ như là cái người để phục vụ cho mình đó, thì cái bản tính của người phụ nữ Việt Nam là họ nhịn, họ chịu đựng, họ không bằng lòng, họ không hài lòng, nhưng mà vì họ không có nhiễm cái tánh của người Mỹ là hơi một chút là bỏ nhau, hơi một chút là bỏ nhau đi kiếm đàn ông khác chẳng hạn, nó hơi khó đối với người Việt Nam, nó có đấy nhưng mà rất là ít. Thành ra là cái người đàn ông họ cứ thế mà họ chồng chúa vợ tôi, họ lấn hết người vợ. Thì nếu mà đối xử như vậy đó, thì cái ngày nào mà vô kêu là cái ngày nào mà cái ngày khổ nó tới đó, là mình bị bệnh trước cái người vợ, và mình khốn khổ với cái bệnh của mình không đi đứng được nữa hay là này kia nọ, thì nếu bà vợ lúc đó đó mà những cái uất ức của bà đó nó sổ ra, thì thật là tang thương cho cái người chồng. Là vì lúc đó là cái lúc người ta hận, người ta có dịp để mà người ta xả cái hận ra, thì làm sao người ta có thể người ta mềm mỏng với mình, làm sao người có thể người ta chăm sóc mình kêu là trong một cái tình vợ chồng già thắm thiết được nữa. Thành ra tôi thì tôi không có dám phê bình ai cả, tại vì mình cũng chả biết là mình còn được như thế nào. Thành ra tôi chỉ thấy là cái đó nó xảy ra ngay trước mắt của tôi. Thì tôi nghĩ là những cái cặp vợ chồng mà xử sự với nhau như vậy thì đến lúc về già thì tôi không biết là họ sẽ hưởng được cái gì. Tức là ở bên Phật giáo đó, thì tức là họ tin tưởng rằng cái nhân nào thì là cái quả nấy. Tức là nếu mình gieo một cái hạt quả quýt thì nó sẽ ra cái trái cây quýt, rồi nó ra cái trái quýt. Mình gieo cái hạt chanh thì nó ra cây chanh, trái chanh chua, quýt mà ngọt thì nó ra quả ngọt, đại khái như vậy. Không thể nào mà mình gieo cái hột quýt mà nó lại ra quả chanh, hay là mình gieo cái hột táo mà nó ra quả đào chẳng hạn, để ra cây đào. Thành ra nhân nào thì quả nấy. Cho nên lúc mà mình còn khỏe mạnh mà mình gây những cái nhân mà nó làm khổ người khác, tức là mình chửi mắng vợ, hay là vợ, quý vị đừng tưởng nha, có những trường hợp vợ chửi mắng chồng chứ không phải không đâu, mà ông chồng nghĩa là kêu là cứ né, chắc là bị lâu quá rồi, thành ra không buồn vậy để mà chống đối vào vợ nữa. Thành ra vợ cũng có bắt nạt chồng và có đi ông chồng chứ không phải không, chứ không phải là, nhưng mà phần đông là các ông đi các bà nhiều hơn. Thì tôi mới nói lại là cái bài mà tôi được đọc về hai vợ chồng già mà chăm sóc cho nhau, tôi thấy nó đẹp quá, và tôi nghĩ rằng nếu mà các cặp vợ chồng mà có thể thay đổi cái cách xử thế với nhau, xử sự với nhau, thì có lẽ là cái cuộc tình ở cái tuổi về già có thể là nó bớt đắng cay, nó bớt những cái hình ảnh mà mình chẳng bao giờ mình muốn cả, đại khái vậy. Thì tôi phải xin nói trước là tôi đọc các bài vở và tôi thấy, tôi cảm nhận và tôi chia sẻ lại với lại quý vị, chứ còn tôi không có dám mà kêu là lên mặt mà dạy đời ai cái gì đâu. Thành ra cái đó phải xin nói trước, thành ra lỡ mà có đụng chạm đến một cái trường hợp nào mà quý vị nằm ở trong đó chẳng hạn, thì tôi hoàn toàn tôi không biết không biết và không có cố tình cố ý gì cả. Thì bây giờ tôi lại đọc một cái câu chuyện khác, nghĩa là thiên hạ lựa lọc mà, chứ không phải là họ cứ nhắm mắt nhắm mũi, họ cứ thấy bài cái là họ rời tán loạn lên đâu. Họ đàng hoàng lắm, họ đọc xong rồi họ thấy hay họ mới gửi tới cho cái đám bạn bè. Thì mới đây nhất là tôi được đọc một cái bài này mà tôi cũng nghĩ rằng không biết là sự thật ở trong đó là được 100% không, hay là cũng có mắm muối ở trong đấy, là tại vì nó đẹp quá. Tức là câu chuyện đó, thưa quý thính giả, nó là một bà mà ngày xưa đó, nghĩa là cũng khi mà trẻ đẹp thì lấy chồng cũng thuộc loại có chức có tước, cũng trở thành bà này bà kia, và ông chồng một mực thương cái bà vợ này từ cái hồi trẻ. Thế thì cũng sanh ra được 3-4 người con, gia đình thuộc loại hạnh phúc, tức là có tiền, có bạc, có chức, có tước. Có lẽ là ăn hiền ở lành, cho nên gia đình rất là tốt đẹp. Thế nhưng mà tới một cái ngày tháng nào đó thì ông chồng ông mới đổ bệnh và ông ra đi. Thế thì bá trở thành bà quá. Thì quý vị biết đó, là ở bên cái xứ Mỹ này đó, quá họ chả sợ cái gì cả. Họ dễ dàng họ kiếm bạn mới để mà kêu là để an ủi. Nó có nhiều mục đích lắm, để an ủi tuổi già. Còn những người nào mà thích chỉ tay năm ngón tay phái á, thì muốn kiếm một người nữa để mà về tiếp tục chỉ tay năm ngón và có người hầu hạ mình, đại khái vậy. Thế thì bà này đối với con cái là coi như bà vẫn độc thân, kêu là độc thân tại chỗ, không có tái giá, tái nạn gì cả. Thành ra là các con vẫn rất là quý mến bà, thì bà vẫn ở trong một cái căn apartment, tức là một mình bà ở vậy thôi. Và căn phòng và cái apartment đó thì nó có hai phòng, một phòng bà ở và một phòng là để cho mỗi lần con cái nó về đó thì là có thêm một phòng khác để mà ở chung vài ngày. Thế thì một cái ngày đó, một cô con gái gọi điện thoại về và nói với mẹ rằng Tết này sẽ về ở chơi với mẹ, thăm mẹ vài ngày, ăn Tết với mẹ, đại khái vậy. Thế thì cô ấy về, cô ở trong cái phòng mà để dành cho khách đó. Thế thì khi mà cô ấy mang quần áo, lấy quần áo ra khỏi vali và máng lên cái closet, cái tủ quần áo đó, thì chắc là cái chuyện này chắc nhiều người đọc lắm. Thành ra là cô mới nhìn thấy, ủa sao có một cái áo đầm thông ở trong này. Rồi cô mới lục lọi ra, tại vì cô nhìn cái cỡ áo đó, cô biết là không phải của ông bố để lại. Thành ra cô mới lục lọi trong túi áo, thì cô mới tìm ra được một tấp giấy tờ mà trong đó có tên của cái người đàn ông làm chủ cái áo đó, thì không phải là tên của ông bố. Thì cô rất là lấy làm đặng là ngạc nhiên, thì cô mới gọi bà mẹ, cô hỏi, cô nói chuyện, thì bà mẹ đành phải khai ra, tại vì tới lúc đó thì không thể nào giấu được nữa. Thế bà mẹ đành phải khai ra, tức là mình có một người bạn nữa, bạn đường, để mà an ủi tuổi già, đại khái vậy. Khi bà thú thật ra đó thì bà rất là ngại ngùng. Là quý vị biết là ở cái số tuổi của bà như vậy đó, là thuộc cái loại nghĩa là conservative, cái loại nghĩa là hơi bảo thủ. Thành ra khi mà thấy rằng mình không ở vậy để mình nuôi con, mặc dù con cái lớn hết trơn rồi, đi làm, đi ăn và có gia đình riêng rồi, tức là bà không còn một tí bổn phận nào bà phải lo cho con nữa, thì đương nhiên là bà có quyền bà lo tới cái hạnh phúc riêng của bà. Thế nhưng mà cái cổ truyền, cái tập tục của phụ nữ Việt Nam từ trước tới giờ đó, ở cái số tuổi của bà, thì là bà vẫn cảm thấy rằng nếu mà bà đi tìm một người đàn ông khác làm bạn trong cái thời, trong cái tuổi còn lại đó, thì nó có vẻ rằng nó hợp lý thì cũng có hợp lý đấy, đương nhiên mình có quyền, nhưng mà điều bà vẫn không quen được cái chuyện đó, cho nên bà mới quyết định là bà giấu con và không nói. Bây giờ con nó biết ra rồi, thành ra bà đành phải khai. Thế thì cô con gái nghĩa là ôm mẹ nói là con mừng cho mẹ, đại khái vậy, tức là đồng ý, không có phản đối. Và khi mà nói tới đây đó thì tôi cũng thấy có một số gia đình con gái đó hơi ích kỷ, hoặc là phải nói là rất là ích kỷ, tức là sau khi ông bố qua đời thì không muốn cho bà mẹ bước đi bước nữa, mà muốn rằng mẹ cứ ở vậy để mà chơi với con cái, mặc dù là con cũng đã lớn rồi, có con nữa, tức là bà có cháu rồi, tức là muốn bà ở nhà để mà tiếp tục trông cháu, xong rồi cơm nước, đại khái vậy, tức là cũng có hơi lợi dụng và không muốn bà mẹ đi lấy chồng nữa. Và đương nhiên là đi lấy chồng nữa thì bà mẹ sẽ phải đi lo cho ông chồng mới, và đâu mình đâu có còn người phụ chân phụ thay mà ở trong nhà mình. mà kêu là giúp đỡ mình, lúc mà mình đi làm vắng nhà thì mình đâu có phải đi gửi con, là bởi vì có bà ở nhà trông cháu rồi, mà bà trông thì bảo đảm hơn bất cứ ai trông cháu, trông con cho mình. Với cái tình thương là một cái sự cẩn thận của người trong gia đình là kêu là số một rồi, nếu mà có được người trong gia đình trông con. Cho nên những cái thành phần con gái như vậy đó thì họ tôi không biết là họ có nhìn ra cái ích kỷ của họ hay không, nhưng mà họ không bao giờ họ muốn người mẹ đó đi lấy một ông khác cả. Thì đó là một thành phần. Nhưng mà cái trong câu chuyện này đó mà nó làm tôi rất là mừng cho cái nhân vật ở trong chuyện, không biết là thật được bao nhiêu phần trăm, thì cô con gái ôm mẹ và chia mừng với mẹ như vậy thôi. Rồi sau đó đó thì bà rút vào phòng của bà và cô đó rút vào trong phòng của cô đó. Thì bà nghe thấy cô nói chuyện lia chia, tức là nghe tiếng điện thoại vọng vọng ra, nhưng mà đều không có nghe rõ được là cô nói những gì. Thế thì sau đó đó, cô con gái có nói với mẹ là nhân cái dịp Tết này thì cô muốn mời cả hai ông bà đi ăn cơm tối, mời cả hai người đi ăn cơm tối. Thế thì ông bà thì bà cũng chỉ biết như vậy thôi. Bà liên lạc với ông và cho ông biết là câu chuyện đã bị lộ tẩy rồi, tức là con cái nó biết hết trơn rồi và bây giờ nó mời đi ăn. Thành ra là thì đương nhiên là hai ông bà nhận lời chứ, nhưng mà cả hai người đều rất là hồi hộp, không biết là con cái nó đối xử với mình, nó sẽ xử với mình như thế nào. Nghĩa là vô cùng hồi hộp, mà chúng tôi nghĩ rằng theo cái bài viết đó, đó thì là hồi hộp cũng không kém gì những cái cặp mà sắp sửa làm đám cưới cũng rất là hồi hộp. Thế thì đây chỉ là một bữa ăn thôi, bữa ăn tối thôi. Thế thì khi mà cô gái đó, cô con gái cho biết cái địa chỉ nhà hàng và cái giờ giấc đến, thì là hai ông bà tới đúng giờ thì cũng có dặn mẹ là đại khái ăn mặc lịch sự, chứ không có làng sàng. Thế thì cũng chỉ biết như vậy thôi. Thế thì ông thì cũng mặc vest vô, thì bà thì cũng đánh cái áo dài vô, về ngày Tết mà, thế là đến nhà hàng, Thế thì khi mà tới cửa nhà hàng thì ông bà được người ta, cái người của nhà hàng, cái tiếp viên nhà hàng họ mới đưa vào một cái phòng, tức là họ đã book, họ kêu là họ đặt trước cái nhà hàng đó rồi, họ đặt trước cái phòng rồi. Hai ông bà bước vô cái phòng thì là cả một sự ngạc nhiên, là tất cả bốn người con, cả chồng, cả vợ, cả con, cả cháu, nghĩa là đầy đủ hết, gia đình nào nó cũng có mặt đầy đủ hết, nhưng mà nó không cho bà biết. Tức là ở bên đây họ gọi là surprise ấy, tức là làm ngạc nhiên cho bà. Xong rồi khi hai ông bà mà bước vô, trong khi đang bước vô cái phòng đó thì quý vị biết không, họ mướn luôn cả cái người mà đánh nhạc ở cái nhà hàng đó, đánh cái bảng mà trong đám cưới đó, mà gì đó, từng tưng 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 chào mừng cô dâu đó, mừng cô dâu tới đó. Trời ơi, nghĩa là giống như là họ mừng hai ông bà này là tức là con cái họ tổ chức cho một bữa tiệc mà coi như là một cái đám cưới cho hai ông bà. Thành ra rồi vô ăn uống, nghĩa là những cái nghi thức mà ngày hôm đó là chén dĩa là lịch sự sắp xếp y chang như là một cái buổi tiệc cưới. Các món ăn cũng vậy, bao nhiêu món đó, nghĩa là tiệc cưới như thế nào thì họ làm y chang như vậy, rồi cũng có bánh cưới cho hai ông bà cắt nữa. Thành ra hai ông bà rất là cảm động, và những cái người con đó họ đã cho thấy là họ rất là tán thành cái quyết định của bà mẹ, họ rất là ủng hộ cái quyết định của bà mẹ, tại vì họ cũng hiểu rằng là mẹ ở cái tuổi về chiều rồi mà bà lại quyết định bà sống một mình là tại vì bà còn đủ sức khỏe.
Chị Phương Linh có cho biết dạ, tuổi của họ được không, của bà mẹ đã được không?
Dạ, cũng khoảng 70 mấy chị ạ.
Dạ vâng, mà mình dạ, một giờ rồi, thành ra chị có thể tóm gọn để rồi chúng ta còn dành thì giờ cho thính giả gọi vào.
Ồ, dạ vâng, không thì nó cũng đi đến kết cục rồi. Tức là hai con cái tổ chức cho hai ông bà một cái đám cưới, nghĩa là thành ra ông cái người và họ gọi cái ông đó là dượng, và họ thân con, tức là họ chấp nhận. Và cái ông dượng đó, ông rất là cảm động, ông cũng lên ông nói những cái lời rất là chân tình, cảm ơn tất cả đã welcome ông vào trong cái gia đình của họ. Đó, một cái kết cục, một cái câu chuyện tình già quá đẹp, và ông chị Kim Thoa.
có vẻ rất là lý tưởng, nhưng mà thật ra nó cũng, mình có, nếu mà suy nghĩ ra mình cũng có thể tưởng tượng ra là nó có thể xảy ra, là bởi vì khi mà các con mà thấy mẹ cô đơn, cô độc một mình, cô độc ở đây có nghĩa rằng là trong tâm hồn, đó phải không chị? Chứ không có nhất thiết là không có ai chung quanh, nhưng mà con cái nó có đời sống của nó, những người già rất là buồn, họ cần có một người chỉ để nói chuyện, để mà gọi là than thở hoặc là tâm sự bất cứ những cái chuyện gì. Thành ra
chuyện vui, chuyện buồn,
phải cùng đồng cảm với nhau, chứ còn người lớn nói chuyện với người trẻ thì họ cũng gật gật vậy đó, nhưng mà qua loa thôi chứ đâu có bằng người cùng đồng điệu, cùng hiểu, cùng
đồng
trải
điệu.
Quá.
Dạ vâng.
Thành ra cái đó mới là cái chính phần thưa chị. Chứ còn đến cái tuổi đó, vâng, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là càng qua đêm, những nhất là những người đã qua bên này lâu đó, thì sẽ rất là độ lượng, và nhất là thông cảm và hiểu rằng mình không có muốn cho người thân yêu của mình sống lủi thủi như một cái bóng bên lề, nghĩa là thành ra trừ phi những người đó nhất định không có, hoặc là họ không có gặp được ai tâm đầu ý hợp thì thôi, chứ còn nếu mà có được ai thì quả thật là lý tưởng, phải không ạ?
Dạ vâng. Nhưng mà khó lắm, tìm được thầy lý tưởng khó lắm.
Dạ vâng.
Ở cái tuổi này.
Dạ vâng, và nhiều khi lại môi trường là cũng không có nữa cái chứ, để mà có thể gặp được những người, trừ phi đi vào hội già. Nhiều khi vào hội già với nhau mới thấy rằng có những người nào đó cùng ở tâm đầu ý hợp để mà có thể làm bạn tâm giao, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ thì cảm ơn chị Phương Ninh đưa ra một cái đề tài mà chúng tôi nghĩ rằng rất là đẹp, nhưng mà cũng rất là thực tế, để mà nhất là con cháu đối diện với cái điều đó, để mà nghĩ rằng mình có muốn cho những người mình thương yêu nhất trong đời của mình cứ sống lẻ loi cô độc như vậy hay không, hay là mình đã sẵn sàng để mà làm cho những người thân yêu nhất của mình trong những ngày cuối đời vẫn có những người bạn tâm tình. Dạ vâng, thì bây giờ mình chuẩn bị để cho quý thính giả gọi vào thưa chị nhé.
Dạ vâng, xin đừng có hỏi câu hóc môn.
Không, đây là quý thính giả gọi vào trong cái tâm tình mà chia sẻ chính những cái cảm nghiệm của họ, hoặc là chính những cái niềm vui hạnh phúc mà họ đã nhìn thấy, hoặc là những cái điều gì đó mà chính họ đã trải qua. Bây giờ mời quý vị gọi vào 7136648002 về cái đề tài này mà chúng tôi nghĩ rằng cũng rất là lý thú, là bởi vì chúng tôi cũng từng biết có nhiều gia đình đã chống lại những cái ý định mà thấy rằng là bố mẹ mà khoảng 70 trở lên
bước đi bước nữa.
Vâng, mà bước đi bước nữa này chỉ là để có một người bạn tâm giao nói chuyện. Vâng, chứ đâu có
vào nhau.
Để mà vui buồn cùng tâm đầu ý hợp nói chuyện xa xưa, thí dụ như thế, phải không chị? Biết bao nhiêu tuổi già người ta chỉ ngồi nhớ lại cái thời xưa, kể bao nhiêu những kỷ niệm của thời trước và nói chuyện con cháu cho vui. Thì chúng tôi nghĩ rằng là quý vị có thể gọi vào để chia sẻ chính cảm nghiệm của quý vị, hoặc những gì mà quý vị đã biết về vấn đề này. 7136648002 đã có quý thính giả đầu tiên ạ. Xin cho biết tên ạ. Vâng, và xin vui lòng tắt radio. Hello. Vâng, quý vị đã đổi ý. Chị Phương Ninh thấy rằng dạ, mời chị.
Dạ, chị nói là vui với con cháu, nhưng mà giữa cái tuổi của ông bà với con cháu, con á, thì nó còn đỡ, nó ngay tính giữa. Nhưng mà tới cái đời cháu rồi, nó hoàn toàn nó sanh đẻ bên đây.
Dạ, vâng.
Nó theo cái trào lưu của bên Mỹ, và thứ nhất là nó nói tiếng Anh không. Thành ra gặp ông bà nào mà còn có sức để mà nói tiếng Anh đối đáp lại, thì còn có một cái sự kêu là liên lạc với ông bà mà thân thiết, nhưng nếu không mới là kêu là coi như là mạnh ai nói người đấy nghe.
Lâu lâu gặp nhau được một lần thì ông bà
rồi
Tết thì lì xì còn ạ, chúc vài câu rồi hết.
Vâng. Hoặc là những ông bà nào mà có cái job babysit đó, thì là chính những ông bà đó lại cứ nói tiếng Việt, thì cái đứa trẻ đó nó lại được học tiếng Việt.
Dạ vâng.
Thì họ có một cái sự thân thiết hơn, nói chuyện hiểu hơn. Dạ.
Và đỡ buồn còn một tí thôi, chứ còn không thì rất cũng rất buồn.
Là một vấn đề.
Vâng, 7136648002. Nếu quý vị đã từng trải qua vấn đề này, bây giờ nói đến cái vấn đề này thì chị Phương Ninh có đồng ý rằng phải là những người đã ở đây khá lâu thì mới cảm nhận được những cái cô độc của những người già. Khi mà già, mà ngay cả bây giờ mình nói có những người con cháu đồm đề, nhưng mà những lúc mà con cháu nó có cuộc vui của nó thì những người già vẫn cảm thấy lẻ loi cô độc trong chính cõi lòng của họ và ngã.
Vâng, giống như là mình không có đồng điệu được với nó, kêu là tiếng Mỹ nó gọi là left out.
Dạ vâng.
Bị xa rời. Vâng. Không có đồng điệu.
Không có tham gia được vào cuộc vui, dạ. Cuộc sống giống như cứ trôi đi và họ đứng.
Dạ vâng. Đại khái như bây giờ chị thấy không, cái phong trào Pokemon, nó chơi Pokemon mình đâu có biết nó là cái gì. ngay cả tính cái tuổi của mình nên là, tức là mình cũng không có trở ngại gì trong vấn đề sinh nữ, nhưng mà mình cũng không có thì giờ để mà mình chơi. Mình thấy ủa sao mà vớ vẩn vậy, có một cái game đó thôi mà cứ miết mải cầm cái cellular phone cứ thế mà nhắm mắt nhắm mũi đi băng ngang đường cũng thèm để ý xe cộ đi kiếm những cái con Pokemon. Mình nói ủa những cái con đó nó như thế nào, nó tốn nghĩa là nó hứng thú thế nào mà ai cả một phong trào ai cũng tin hết.
Dạ vâng. Thành
ra, đối với tôi mà tôi còn thấy là tôi lạc lõng, tôi không thể nào tôi theo chơi nổi. Không biết là đến lúc mà mình thử chơi mình có mê hay không, chứ hiện giờ tôi vẫn chưa buồn thử.
Dạ. Vâng ạ, 7136648002 để quý vị gọi vào. Chúng tôi nghĩ rằng có thể nhiều người chưa có phải trải qua cái tình trạng đó, thành ra cũng chẳng biết chia sẻ làm sao. Nhưng mà dạ. Chị Phương Ninh
hoặc
này,
là bố mẹ,
dạ
là
vâng,
bố mẹ của họ.
Nếu mà hoặc là mình tưởng tượng ra, mình đặt mình vào cái vị thế, nếu mà bố mẹ mình như vậy. Cá nhân của Kim Tha thì bố mẹ đều đã qua đời sớm, dạ. Thành ra sớm đây có nghĩa là hai ông bà đã qua đời, thời điểm cũng không có cách xa nhau lắm, thành ra mình không có cái cơ hội đó. Nhưng mà nếu mà đặt mình vào trường hợp đó thì Kim Tha bảo rằng không gì bằng nếu mà họ vẫn còn tìm được một người nào đó để nói chuyện, thông cảm, nâng đỡ, chia vui, chia buồn với cùng cái trang lứa để mà nói về những cái quá khứ thời xa xưa thì không gì bằng. Bởi vì cái bạn tâm giao đó, ai cũng có bạn, nhưng người phụ nữ thì thường thường ít bạn hơn đàn ông, phải không chị? Thành ra cô độc hơn. Đàn ông thì dễ đi ra ngoài, dễ có bạn bè ngoài kia, nhưng mà phụ nữ thì thường thường chỉ có ở trong nhà, biết đến chồng con, hiếm họa lắm thì có được vài ba người bạn thân. Nhưng mà nếu mà nhưng mà gọi là bạn vậy thôi, chứ còn để mà tâm tình mà nâng đỡ thì đôi khi khó lắm. Phải ạ?
Vâng. Là phải là cái người đồng điệu.
Rất là thân từ cái thuở nào còn trẻ cơ. Vâng, chúng ta đã có quý thính giả. Xin được mời người đầu tiên ạ.
Dạ, hello, xin chào chị Phương Linh và chị Kim Tho Trần Tài. Tôi có một cái ý kiến như thế này. Cái câu chuyện của chị Phương Linh cũng rất là hay, mà làm cho tôi nhớ tới người mẹ đã qua đời. Tôi mong là những người nào mà còn mẹ đó thì để ý tới mẹ mình một chút, để cho cái người mẹ đó sẽ được hưởng một chút cái niềm vui về tuổi già. Tại vì má tôi là một người rất là hy sinh, và tôi cũng mong bà có thêm một người đi theo được đi cùng, nhưng mà tới cuối đời thì bà cũng không có ai hết. Và bây giờ sau khi bà mất rồi, tôi ngồi tôi nhớ lại đó, thì bà nói những câu nghe rất là thấy thương. Thôi đừng có cãi nhau nữa, như má nè, có muốn một người để cãi cũng không có, muốn một người cạo gió giùm hay là lấy giùm một viên thuốc cũng không có. Những cái câu đó tôi nhớ lại đó, tôi nghĩ tôi rất là thương má. Tôi sống một mình không nhờ con tới những giờ phút cuối cùng, thậm chí đến cái đám ma của bà cũng tự lo liệu tiền bạc cho bà. Thì tôi ước mong là những người con mà còn có mẹ đó thì nhớ những câu nói của mẹ và làm sớm hơn. Tôi biết là cũng có những người mẹ rất là đòi hỏi, nhưng mà tôi nghĩ đa phần những người mẹ sẽ giống như má tôi, rất là đơn độc, rất là tội nghiệp, và cố gắng đi qua suốt cái quãng đời đơn độc của mình và không làm phiền con cái. Dạ, đó là những lời chia sẻ của mẹ.
Dạ. Bác ra đi như vậy là tuổi như thế nào hả chị?
Dạ, 79 tuổi, bà bị bệnh gan đó, bà cũng bị một thời gian dài.
Nhưng mà từ lúc mà quá thì cỡ bao nhiêu tuổi thưa chị?
Dạ.
Từ lúc mà bác trai qua đời thì lúc đó bà bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ, ba tuổi qua đời là bị Cộng sản bắn ở trại tị nạn Sông Cla cách năm.
Như vậy là bà quá rất là lâu đó.
Dạ, dạ, má tôi mất năm 2005.
Nhưng mà tức là quá còn trẻ đó.
Quá, là bao nhiêu tuổi đó, là bác bao nhiêu
tức
tuổi?
Ông cụ mất là
dạ dạ lúc má tôi quá chồng thì khoảng 50 mấy tuổi, chưa được 60.
Dạ vâng, tức là còn trẻ đó. Vâng,
dạ còn trẻ đấy, trong nhà không ai kiến thiết hết à.
Hay dạ nó như thế này nè, má tôi rất là có cái tính tự lập, thành ra con đó thì mỗi đứa một nơi, và bà chị tôi, bà có chồng bà có con đó, má tôi tự sống riêng, tự lo cho mình hết mọi chuyện. Tới những ngày cuối đời đó thì ở New York bà có home attendant, nhưng mà bà rất là tự lập. Chỉ có tôi ngồi tôi nhớ là những câu má tôi nói thôi đừng có cãi nhau, bây giờ còn có người cãi nhau cũng là vui rồi. Nhưng má bây giờ muốn cãi cũng không có người cãi sao. Tôi nhớ tôi thấy thương bà quá.
Vâng, như vậy là chị nói là mình có cảm nhận được rồi, bà là một người rất là tự lập, nhưng mà tìm được một người tâm đầu ý hợp cũng là một vấn đề khó khăn lắm đó, bà không chưa chị Phương Ninh?
Tức là thế này, vâng, tức là bà tự lập nhưng mà trong đáy lòng của bà
vẫn cảm thấy cô độc đấy,
cái nỗi cô đơn.
Dạ vâng,
nhưng mà vì cái tánh tự lập của bà không để lộ ra ngoài để cho con cháu thấy, mà là để thương hại bà hay cái này kia, tức là bởi vì cái tính tự lập nó là như vậy.
Dạ vâng, đúng rồi, không có muốn làm phiền ai hoặc là thành nhưng ra. Mà cảm ơn chị rất nhiều. Chúng ta lại có quý thính giả khác đây, xin mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ xin tắt radio để tránh bị vang. Hello. Chị ơi, chúng tôi vẫn còn bị vang đó, chị hoặc là ai đó trên đường dây ạ. Vâng ạ, chúng tôi đành phải cáo lỗi. 7136648002 nói nha, là nói như vậy. Thành ra với Kim Thoa nghĩ rằng là không biết chị Phương Ninh có đồng ý không. Với những người phụ nữ mà tính họ tự lập, thì trừ phi họ may mắn đến cái độ mà họ gặp được một người thật sự cảm làm cho họ cảm thấy rằng đáng để mà đi bước nữa, hoặc là chỉ để làm bạn.
À,
thì nhưng mà đôi khi phải là những người cũng rất là đúng đúng rồi, làm bạn thôi, ý mình nói là làm bạn đủ, nhưng mà thí dụ mà gặp một người lý tưởng để mà đi bước nữa như trong cái câu chuyện chị nói đó thì là hiếm vô cùng, là bởi vì nhiều khi cũng phải là những người đàn ông có đầu óc rất là độ lượng cởi mở, chứ nếu không thì lại các bà lại một lần nữa phải hầu hạ, phải cái kiểu chồng chúa vợ tôi thì chẳng ai muốn, phải không ạ? Vâng, chúng tôi đã có quý thính giả khác.
Thêm một cái cùng nữa.
Vâng, tức là thay vì làm bạn thì lại phải đi hầu hạ. Xin được mời người kế tiếp ạ.
Đi hầu hạ.
Vâng ạ, chúng tôi đã nghe ạ, xin tắt radio. Vâng, chúng tôi nghĩ rằng ngày nào đó khi đã mở đường dây mà chúng tôi lên tiếng mời mà vẫn để radio thì quả thật rằng là không có thực sự muốn nói chuyện hay sao đó. Vâng, nhưng mà như thế này, chị Phương Ninh có phải đồng ý rằng là nói vậy, thành ra ai chắc cũng mong ước có được một người lý tưởng chỉ để mà bầu bạn, chứ khoan có nói đến bước nữa. Nhưng mà điều đó cũng nhiều khi khó lắm để mà tìm ra được một người bầu bạn. Cộng thêm nữa, nếu mà con cháu không khuyến khích thì chẳng mấy người muốn phiền toái, phải không ạ?
Dạ, vâng, thực sự ra ở cái tuổi mà đã một người ra đi, mà tức là trên 60 rồi, chứ còn dưới 60 thì mới được coi là còn trẻ trẻ đó, tồn tồn. Còn trên đó là 60, 6 mấy, 70, 70 mấy rồi, kiếm được một người. Đúng, tự kiếm là mò kim tới đáy biển đấy, chị Kim Thoa.
Vâng.
Tại vì ở cái tuổi đó, nó khó lắm. Còn
ai
trẻ
cũng,
mình cũng,
dạ,
dễ.
Ai cũng đã có một cái nếp sống của họ rồi, phải không ạ?
Vâng.
Nhưng
thì
mà
nghĩa là đại cái mình cũng có những cái người bà con đó, tức là họ hoàn toàn họ chỉ liên lạc, ví dụ cuối tuần họ đi uống cà phê, ngày kia ăn uống có vậy thôi, tức là cuối tuần họ rảnh rang quá, thành ra là họ muốn có một người bạn, tức là chưa cần phải tâm đầu ý hợp lắm, nhưng mà bạn mà có thể chấp nhận được đó, đừng có kêu là ồn ào hay
là để mà
quá
đáng. Tạm nó chấp nhận
thì họ chỉ đi uống cà phê này kia thôi thì là cái đó là mình có nhìn thấy, chứ còn họ không muốn đi xa hơn, họ không muốn là trở thành boyfriend hay là cái gì.
Dạ vâng, chỉ là để nói chuyện thôi. Vâng.
Vâng,
chúng ta có quý thính giả, cảm ơn chị. Chỉ đúng như vậy để mà làm gọi là chia vui sẻ buồn, tâm sự nói chuyện cho vừa đỡ buồn. Xin được mời quý vị kế tiếp ạ. Xin chào. Dạ mời ông tắt radio ạ. Vâng mời ông ạ, xin cho biết quý danh. Chúng tôi đã nghe.
Con nghe.
Dạ chúng tôi đã nghe rồi thưa ông. Chúng tôi bị vang lắm thưa ông, tiếng ông cứ đập lặp đi lặp lại đó, ông phải tắt hẳn radio thưa ông.
Vâng.
Tôi là Văn Chu đây.
Dạ xin mời ông ạ.
Dạ. Tôi thấy hai bà đưa ý kiến rất là đẹp. Đẹp quá. Thế mà tôi lại nghĩ đến bà xã của tôi. Dạ. Mà thấy vợ chồng ở với nhau rất là 41, 42 năm mà không có một điều gì mà bà lại đi mất rồi. Thành dạ. Bây giờ thì tôi đang ở độc thất đó. Thành tôi thấy những cái đẹp quá mà tôi đã hứa vợ tôi là tôi mà em chết đi rồi đó, thì em muốn cái gì thì em cứ nói, anh sẽ không bao giờ đi tiến một bước nữa đâu đó. Alo.
Vâng, mời ông tiếp tục ạ.
Chúng tôi vẫn đang nghe.
Thế thành ra thế khi mà bà mất đi thì bà chỉ nói với tôi một câu này, cho nên là tôi rất là thương yêu vợ tôi. Bà nói một câu rằng có lẽ là tôi tu 10 kiếp tôi mới gặp được người chồng như anh, phục vụ cho tôi mười mấy năm trời, mà đến tôi bệnh hoạn mà đến bây giờ tôi chết anh lại lo tất cả mọi cái thứ cho tôi, thì tôi rất là vui ra đi, dù đi về với Chúa hay là đi về với Phật, đi đâu thì cũng là tốt. Đạo nào cũng dạy con người ta là có đức, chứ đừng tin ở đạo nhưng mà đừng có tin ở người. Đó. Thì bà xã tôi nói câu đó thì bà ra đi. Tôi thấy hai bà bây giờ nói những câu chuyện này rất là vui đối với lại tôi. Thành thật là dạ. Cảm ơn quý vị. Dạ,
dạ vâng. Vâng, thưa cái tình trạng của ông như vậy cũng rất là tốt đẹp rồi. Tại vì không phải ai cũng có một cái đời sống 41 năm và không có một điều tiếng gì cả. Và lúc ra đi hai người cũng thỏa thuận với nhau như vậy, thì thưa ông cũng có một cái mối tình rất là đẹp mà ông có thể trân quý được cho đến suốt đời. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều.
Dạ, xin mừng với ông.
Dạ vâng, cảm ơn ông ạ. Xin được mời người kế tiếp.
Dạ, alo.
Dạ vâng ạ, xin được biết tên ạ.
Tôi tên ai ạ?
Mời bà.
Tôi nói hoàn cảnh của tôi. Cái kỳ mà Việt Cộng nó vào, cái bọn Việt Cộng nó vào đó, thì là nó bắt ông chồng tôi đi tù. Năm đó tôi có 39 tuổi. Tôi nuôi các con tôi hồi nhỏ xíu, bây giờ qua Mỹ. Tôi đi cái diện báo tử của ông, giấy báo tử của ông. Nhưng mà mấy đứa con tôi nó rất là có hiếu với tôi. Tôi sống hôm nay là tôi đã 80 tuổi rồi. Và ôi chú cha không có thiếu một phút nào mà không có con bên cạnh. Thành ra tôi thấy rằng là tất cả mọi người đó, tôi chỉ mong rằng người nào cũng giống tôi. Để mà con cái được an ổn như vậy đó, thì hạnh phúc biết mấy. Bây giờ mà bị qua đến Mỹ mà bị hắt hủi thì thấy tội nghiệp với bà già quá. Tôi ở vậy cho đến bây giờ là tôi 80 tuổi rồi. Mà tôi cũng thấy các con tôi nó còn nhỏ qua tới Mỹ. Và qua tới Mỹ tôi đi cái diện bảo tử của ông xã. Mà con tôi nó có hiếu với tôi quá sợ.
Dạ, dạ vâng thưa bà dạ. Như vậy tức là bà là một người rất là có phước và có nhiều đức. Cho nên bà có con, có hiếu và chăm sóc cho bà đến mà bà cảm thấy là bà hoàn toàn nghĩa là mãn nguyện, không ạ? Và không có
cần phải mong ước gì nữa hơn.
Dạ, tôi rất là mãn nguyện hơn. Dạ,
không cần mong
ước gì. Dạ, vâng. Dạ, vâng. Thế là bà có... và hạnh phúc lắm.
Dạ vâng, cảm ơn bà, là chúc nghĩa bà nghĩa là như vậy là được đầy niềm vui, không còn có gì để mà phàn nàn cả. Vâng ạ, xin được mời người kế tiếp trên đường dây. Dạ vâng, quý vị đã
vâng,
rời đường dây.
Và giống như bác vừa rồi mới nói đó, là bác mong là tất cả mọi người đều được như vậy. Trời ơi, được như vậy là thôi thiên đàng rồi. Mình
dạ
phải
vâng.
Có đủ phước đủ đức mới được như vậy chứ không phải là
dạ vâng
là,
không
là
phải
là dễ dàng đâu.
Dạ
không
vâng
phải dễ dàng mà
đúng như vậy
như
chúng
vậy.
Chúng tôi xin được mời người kế tiếp ạ. Vâng ạ, xin tắt radio và cho biết tên ạ.
Alo.
Vâng ạ, chúng tôi vẫn còn bị vang đó thưa chị.
Dạ vâng, bây giờ đã hết vang chưa?
Dạ rồi ạ.
Và tôi cũng xin đóng góp với hai bà ở trong đài, thì đây là cũng dạ. Như cái hoàn cảnh của tôi. Trên lập gia đình với nhà tôi cũng được 42 năm thì nhà tôi mất. Khi nhà tôi mất thì nhà tôi 70-60. Vâng, thì khi nhà tôi mất được 6 năm đầu á, thì tôi không có muốn lập gia đình. Tại vì chúng tôi sống rất là hạnh phúc. Dạ. 42 năm không có buổi sáng nào mà nhà tôi không pha cho tôi ly cà phê hết. Tôi không biết thấy tác nhà tôi tác cho tôi. Vì vậy tôi nghĩ rằng không có một cái người đàn ông nào có thể điền vào cái chỗ nhà tôi hết. Dạ. Nhưng qua năm thứ 7, dạ, thì tôi gian cái đám cưới đầu tiên khi nhà tôi mất. Thì ba người hẹn tôi là sẽ đến đâu nhưng mà trời mưa lớn quá, không ai đến được. Thì lúc đó tôi mới khắc, tôi mới nói rằng là con muốn lập gia đình.
Và hơi bị vang đó thưa chị.
À vang hả?
Vâng.
Ủa không phải vậy.
Vâng, chị nói thẳng qua cái điện thoại thôi chứ đừng để speaker hoặc là... À, vâng, nhiều người nghĩ rằng đứng xa xa rồi nhưng mà thưa nó vẫn còn vang.
Vâng, vâng, thế bây giờ bạn
dạ
đã nghe
hết
chưa?
Rồi, dạ hết rồi. Cảm ơn
vâng,
chị.
Vâng, cảm ơn ạ. Trước khi là tôi mới nói là con muốn lập gia đình. Thì khi tôi muốn lập gia đình thì tôi chỉ biết cầu nguyện thôi, vì tôi nghĩ cái tuổi như mình mà mình đi kiếm, mình rút vào rau nữa thì khó lắm. Thì, nhưng mà tôi cũng muốn rằng các con tuổi tiên nó vui, vì tôi còn có hai cô con gái nữa. Nhưng khi tôi quen với một người đàn ông á thì các con tôi rất là vui. Các con tôi rất là vui. Nhưng mà các con có nói thế này nè, tụi con không có bỏ mẹ đâu. Nếu mà mẹ muốn lập gia đình thì go ahead, nhưng phải lựa cái người nào phải thương mẹ nhiều hơn bố hoặc bằng bố. Chứ còn tụi con thì không bỏ mẹ. Thì tôi có nói với các cháu rằng là cái người này họ thương mẹ không phải cái cách của bố, nhưng mà họ cũng thương mẹ rất là nhiều. Và các cháu đã đồng ý. Thành thử ra tôi nói lên cái điều này để cho quý bà có lớn tuổi đi nữa. Thì thật sự ra mình không phải mình muốn bớt thêm bút nữa là mình là cái người không có nết na, không phải như vậy. Nhưng mà thật sự như quý hai bà đã nói ở trên đài là mình tìm một niềm vui mới, và mình có những lúc mình cô đơn, mình không có ai có thể hiểu mình, không có ai có thể chăm sóc bằng mình một cái người đàn ông. Tôi thì tôi muốn lập gia đình, cho tôi thì tôi không muốn có bạn.
Yeah. Dạ vâng.
Dạ.
Thì cái trường hợp của bà là cũng là phải nói là may mắn khi bà có thể gặp được ở cái tuổi đấy sau 60.
Vâng. Năm nay thì tôi 67 rồi, tại vì nhà tôi mất 7 năm rồi. Vâng.
Dạ. Vâng, tâm vâng. Đầu ý hợp.
Cảm ơn bà rất là nhiều. Với cái chia sẻ kinh nghiệm này thì thật là thú vị đấy, phải không chị? Để cho nhiều người cảm thấy rằng không hiếm nhưng mà không phải là không có kiếm ra được. Dạ.
Và tôi cũng vẫn đồng ý, tôi rất là đồng ý với những người con. Họ rất là hiểu và họ rất là thông cảm. Nhưng mà họ chỉ dặn thôi, nghĩa là để ý cái người nào. Và điều kiện thì hơi khó, phải thương bằng hoặc là thương hơn ông bố.
Dạ.
Nhưng mà điều như bà vừa mới nói đây, đó là mỗi người thương một kiểu. Thành ra là kiểu nào là cũng là tốt đối với bà hết. Thành ra đó là bà là may mắn.
Dạ vâng.
Dạ. Chứ không phải là ai cũng may mắn.
Dạ, dạ cảm ơn bà rất là nhiều. Nãy giờ chúng ta thấy có hai phụ nữ may mắn phải không ạ, chia sẻ. Và
dạ.
Bây giờ chúng tôi xin được mời người cuối cùng trên đường dây ạ.
Người không may mắn thì
kính
không
chào
có
quý vị trên đài.
Dạ vâng, xin
tôi
chào.
Xin chào ông.
Tôi có ba anh em, tôi con đầu, em tôi và cô em gái. Ba tôi chết hồi tôi 7-8 tuổi gì đó. Má tôi rất đẹp, bà đẹp nhất làng. Mà từ khi ba tôi chết trong chiến tranh Việt Nam, thì mẹ tôi về lại thành phố Đà Nẵng, lo buôn bán nuôi con. Thì khi đó má tôi rất đẹp, mới có ba con rất đẹp. Thì có nhiều hầu đó tôi không biết nhỏ, nhưng mà sau này lớn tôi biết. Có nhiều ông kỹ sư, bác sĩ, có nhiều chức nghiệp tới muốn lấy má tôi. Nhưng má tôi từ chối. Má tôi ôm mấy đứa con tôi nói, má cương quyết sống dậy để nuôi các con. Mặc dù má rất nghèo, má ít thật. Chứ còn nếu mà má lấy ông bác sĩ, ông kỹ sư nào đó, thì chắc gì má xa tụi con, mà mấy chắc gì mấy ông nói là thương con hay không?
Dạ vâng đúng.
Cho nên
thưa ông,
má muốn chắc ăn nhất là cái tình thương của má đối với con.
Dạ.
Cho dù má có nghèo có nàn và có con
vâng
gần
thưa ông
nhau,
như thế này chúng tôi xin
má
được
chỉ khuyên các con.
Dạ Chúng tôi chỉ xin được nhảy vào một tí để nhắc ông rằng là thưa ông có thể chia sẻ ngay vào trong cái chủ đề là bởi vì thì giờ không còn nhiều á, có nghĩa rằng là nếu mà lớn mà thì ông có muốn cho gia đình có bạn không, chứ còn cái thời ở Việt Nam hoặc thời con còn nhỏ thì chắc chắn những người đàn bà không bao giờ muốn lấy chồng mà để vì dành trọn vẹn cho con. Thành ra bây giờ ông có thể rằng kết cục là nếu ông ở trong tình trạng đó hoặc là gia đình bố mẹ ông hay gì đó thì xin ông có thể, bởi vì chúng ta không còn nhiều giờ đó ạ. Dạ vâng, thưa ông, chắc ông đã rời đường dây. Dạ vâng, thưa ông có thể, tại vì chúng ta không còn nhiều giờ, thì ông có thể đi thẳng vào vấn đề là nếu trong trường hợp mà ông hoặc là người thân của ông mà ở trong cái tình trạng mà đơn chiếc như vậy thì như thế nào đó thưa ông?
Thì bây giờ là coi như tôi đặt cái vấn đề mà tôi không phải là cái người giáo dục. Tôi có cái ý nghĩ là coi như cái người Việt Nam là cái tình thương con, nghĩa là thương con, thương mẹ nhiều nhất, có bổn phận nhiều nhất. Còn cái vấn đề mà đi tìm cái hạnh phúc, trường hợp cho cái có cá nhân của mỗi người thì đó là tùy theo trường hợp. Đó là ý kiến của chúng tôi như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Đây là chúng tôi chỉ nói rằng là những người con cái đã lớn hết rồi. Vâng.
Dạ,
mời chị Phương Ninh.
Tình già
chứ không phải tình trẻ. Dạ. Bây giờ thì cũng hết giờ đó, mời chị Phương Ninh.
Có người ta không đủ sức, người ta không đủ kiên trì để người ta
không một mình đảm đang được. Vâng, mời chị Phương Ninh đúc kết đi thưa chị, chúng ta cũng hết giờ.
Dạ vâng, thì như vừa trường hợp ông nói đó, là cũng có tôi cũng có một bà chị họ bái quá chồng tự trận từ năm đã 23 tuổi. Lúc đó là bà còn đang mang bầu cái đứa thứ hai mà chưa kịp đẻ sanh ra. Sau đó bà ở vậy luôn, mặc dù bà rất đẹp và rất nhiều người theo tướng tá này cái đeo bà. Tôi rất là không phục đó. Thành ra là những cái gương đó ở Việt Nam có, chứ không phải là hiện cũng có đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì khi mà ông đã nói như vậy thì chúng tôi phải nói lại là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là chúng tôi hướng về cái tuổi già. Tức là khoảng trên 50, trên 60 đó, mà một trong hai người tức là hoặc là người vợ ra đi hoặc là người chồng ra đi, thì cái đời sống của cái người còn lại nó như thế nào? Các con cái có thể nghĩa là chấp nhận cho họ, nghĩa là có thêm bạn tâm tình thôi, chứ còn cái chuyện mà như trước thì mình cũng bàn luận thôi, và chúng tôi thấy là đồng hương ngoại vàng chia sẻ thì thấy là cũng có ảnh hưởng ở cái đời sống bên Mỹ này cũng khá nhiều rồi. Tức là những gì chúng ta nói đó, là phải ở đây lâu lâu thì mình mới có thể dễ dàng mình chấp nhận. Còn nếu mà mới sang hay là có những người khó tính, tức là nhưng mà cổ điển đó, thì họ vẫn có thể họ không chấp nhận và họ bảo vệ họ nuôi con, hoặc là ông chồng bảo vệ nuôi con, hoặc là họ bảo vệ nuôi con. Vâng, thì chị Kim Hoa thì cái đề tài của mình nói đến đây thì cũng được quý khán giả hưởng ứng rất nhiều rồi. Mình cũng biết thêm được là Mỹ là Mỹ cái gì về cái đề tài như vậy, thì như chị nói là chương trình cũng đã hết giờ, thì xin được chấm dứt và xin rất là cảm ơn quý khán giả đã để tâm theo dõi chương trình và gọi điện thoại vào để mà góp ý. Xin đề chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong một cái buổi nói chuyện
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Ninh rất nhiều hôm nay đã đưa ra cái đề tài này, cũng như là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào. Và với cái đề tài tình già này thì rất là thú vị để biết rằng là truyền thống của người Việt và nhất là người phụ nữ lúc nào cũng dành trọn vẹn cho con, và nếu mà còn son trẻ dù có đẹp cách mấy họ vẫn bảo vệ đàn con bằng cách không có đi thêm bước nữa. Chỉ để là tuổi già thì đã khác hẳn, con cái đâu đó đã xong xuôi thì những người may mắn có thể biết đâu cũng gặp được một người đủ hợp để mà có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn, làm bạn tâm giao để mà nói chuyện mà thôi. Thì chúng ta chúc cho những người đang cô độc trong cái tuổi già tìm được những người bạn tâm đầu như vậy để mà chia sẻ niềm vui nỗi buồn nói chuyện. Và những người mà có niềm vui với gia đình con cái mà cảm thấy đủ thì tuyệt vời. Và xin cảm ơn quý thính giả đã gọi vào. Và xin kính chào tạm biệt ạ.